Một là thịt người nè, hai là thịt rắn nè, ba là thịt voi nè, bốn là thịt ngựa nè, năm là thịt lừa nè, sáu là thịt chồn nè, bảy là thịt heo nè, tám là thịt chó nè, chín là thịt sư tử nè, mười là thịt người khỉ, mười là thịt khỉ. Như vậy thì những thứ thịt đó có khi Phật cấm, mười thứ thịt không được ăn là vậy đó. Hai thứ này khai hay ngăn, khai tức là mở cho hay là ngăn cấm. Khi Đức Thế Tôn mới thành Phật vì cơ duyên chưa thuần thục, vì lòng thương xót quyền cho được ăn, xong đều do thành lực quá ra, không có sanh mạng. Đến trong kinh này mới bài nghĩa thật, tất cả phải biết vậy, xem tất cả chúng sanh như con một nên chẳng cho ăn thịt. Con đã là con một rồi, đâu có cho ăn thịt con. Thế Tôn dạy người lấy đồng thể làm thiết yếu, đáng gọi là đến cùng tột. Xong dùng lý luận thì đồng một bản trụ hình mạo tuy khác mà tri giác là đồng, người chẳng đến nỗi mê sai, vẫn nên xét kỹ. Đứng về mặt lý luận mà nói thì tất cả chúng sinh đều có cái giác, đều có cái biết. Mình biết sợ chết, mọi công lực cũng là biết sợ chết. Vì như vậy thì mình chưa có sai mê thì mình đâu có nỡ giết hại nó mà ăn. Bốn, tổng kết chỉ rõ tu hành lỗi lầm. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên là nghĩa này nên nói kệ: thể tình làm thân thuộc, hô nhơ lãnh bất tịnh, do bất tịnh sanh trưởng, nghe mùi thải kinh sợ. Đó là nói những lý do, nghĩa là lý do chúng sinh đó ở tình lòng quyến thuộc của mình, vì vậy cho nên mình không được ăn. Những cái thịt đó là nhơ nhớp bất tịnh cho nên không được ăn, bởi vì ăn nó là tăng trưởng đều nhơ nhớp nên không được ăn. Ăn nó thì chúng sanh khác nghe cái mùi đâm ra ghét mình cho nên không được ăn, ghét sợ đó. Tất cả thịt cùng hành và các thứ tỏi nén, các thứ rượu muôn luân tu hành thường xa lìa. Những loại thịt và các cái loại tỏi nén rượu thì đều nên xa lìa. Cũng thường lìa dầu mè cùng các giường thủng lỗ, bởi các trùng nhỏ kia ở trong rất sợ hãi. Mình thấy Phật từ bi đáo để, nói rằng ở bên Ấn Độ thì dầu mè nó để cho có dòi rồi mới ép ra dầu. Vì vậy cho nên khi ép các con dòi trong đó nó chết nhiều lắm, vì vậy không nên được dùng. Giường thủng lỗ tức là giường mà có những cái lỗ trống ở trong đó, rồi rệt rạnh rồi nó ở rồi mình lăn qua trở lại có khi kẹt nó, và có khi thì lung linh của nó sợ tội nghiệp. Cho nên vì vậy mà giường rồi đó mình còn phải làm cho kín đáo, đừng có để cho nó ở lẫn lộn, thì mình mới thấy người sợ làm kinh động nó, sợ làm cái nó khổ. Phật thương như vậy đó, còn mình sao? Nếu thấy có thì kiếm cái gì rắc cho nó chết. Thành nên cái từ bi của Phật, cái từ bi của mình thật là quá sao, sao thôi là sao. Giải thích: hành hẹ tỏi nén, ăn sống thì thanh thân, ăn chín thì tham dâm, nên phải đồng dứt. Cổ chú nói phong tục ngoại quốc, ngoại quốc tư chỉ Ấn Độ, đâm mè chờ có trùng, tức là cái trùng có các con dòi đó, hoặc cùng Trung Hoa khác vậy. Ở Trung Hoa thì không phải như vậy. Giường có lỗ hở, có nhiều trùng ảnh, nằm ngồi nó kinh sợ, Phật từ bi đến thế, ta đâu không sanh hổ thẹn. Ăn uống sanh buông lung, buông lung sanh vọng giác, từ giác sanh tham dục, thế nên chẳng ưng ăn. Nếu mình ăn uống mà buông lung, ăn những thịt cá này kia thì sanh ra những cái vọng giác. Vọng giác tức là vọng tưởng đó. Mà vọng tưởng nhiều thì sanh ra tham dục, vì vậy mà mình không nên ăn thịt. Do ăn sanh tham dục, tham khiến tâm say mê, say mê lớn ái dục, sanh tử không giải thoát. Do ăn thức thịt rồi nghe nó ngon, nó thích, cho nên vừa khiến cho mình say mê, mình ưa ăn hoài. Rồi bởi say mê cho nên cái lòng ái dục nó tăng trưởng, mà lòng ái dục tăng trưởng rồi sanh tử chứ không thể nào giải thoát được. Đây xét các thứ ăn uống khác, nếu tham đắm mùi vị đều hay khiến người thanh tâm buông lung, nhiều thứ giác tưởng tột đến tham dục say mê triền miên sinh tử, chỉ do miệng bụng một niệm theo tình phết chỗ đó, nhân nhỏ mà quả to, đâu không về giặc ư. vì lợi giết chúng sanh dùng của lưới các thịt. Cả hai đều ác nghiệp, chết đọa ngục khiếu hô. Vì lợi mà mình giết hại chúng sanh, dùng các thứ lưới để làm cho bắt được cá, hoặc là bắt được các cái thứ chim chóc rồi những danh các thứ thịt, cả hai đều là cái nghiệp ác, khi chết thì đọa địa ngục khiếu hô, tức là kêu la ha. Nếu không dạy tưởng cầu ác không ba tịnh nhục, kia đâu không nhân có, thế nên chẳng ưng ăn. Nếu mà không dạy họ, mình không tưởng không cầu thì không có ba thứ tịnh nhục. Bởi vậy kia đâu không nơi có, không nhân có, tức là cái thịt đó đâu phải không nhân mà có được, vì vậy mà không nên ăn. Các người tu hành kia do đó phải xa lìa mười phương Phật Thế Tôn, tất cả đều vỡ cách. Những người tu hành khác họ thấy mình ăn thịt cá họ chán sợ xa lìa, thì mười phương chư Phật cũng đều vỡ cách cái điều đó. Lần lượt lại ăn nhau, chết sanh loài hổ lang, hôi nhơ đáng chán ghét, chỗ sanh thường u si. Người mà ưa ăn thịt cá thì chết thành loài hổ lang, vì loài đó là loài ăn thịt, nó hôi hám, nhơ nhớt, đáng chán, đáng ghét, chỗ sanh ra thường u si. Nhiều đời làm chiên đà, giống thợ săn đàm bà, hoặc sanh đà di ni và các dòng ăn thịt. Nếu mà mình ăn thịt cá thì sanh trong các cái nghề làm săn bắn giết hại các cái để mà có thịt cá. La sát mèo chồn thải khắp trong ấy sanh ra, sanh ra trong loài la sát, loài mèo, loài chồn, sanh ra trong các loài đó. Phật tượng cùng đại văn ương vực lợi ma la và kinh lăng già này ta đều cấm ăn thịt. Kinh Phật tượng, kinh đại văn, kinh ương vực lợi ma la và kinh lăng già Phật đều cấm ăn thịt đó. Giải thích: đà di ni là nữ la sát, Phật tượng, đại văn, ương vực lợi ma la đều là tinh kinh. Chư Phật và Bồ Tát thanh văn chỗ quả trách, ăn rồi không hổ thẹn, đời đời thường suy tối. Phật, Bồ Tát, thanh văn đều chê cái ăn thịt hết, ăn mà không biết hổ thẹn thì đi trong cái chỗ suy tối. Trước nói thấy nghe nghi, đã giết tất cả thịt, vọng tưởng chẳng giác biết, nên sanh chỗ ăn thịt. Trước Phật nói cấm không cho ăn những thứ thịt mà mình thấy, mình nghe, mình nghi, người ta giết cho mình ăn. Nhưng mà vọng tưởng mình không có giác, không có biết, bởi vậy mà mình ăn các thứ đó nên sanh chỗ ăn thịt, sau này chết sanh vào chỗ ăn thịt. Như lỗi tham dục kia chứa ngại giải thoát thánh, rượu thịt hành tỏi nén phải là chứa thánh đạo. Những cái lỗi tham dục đó là chứa ngại cái quả thánh giải thoát. Bởi vậy rượu thịt hành tỏi nén mình đừng có ăn, vì ăn nó là chứa đạo. Chúng sanh đời vị lai nơi thịt ngu si nói rằng đây tịnh không tội, Phật cho chúng ta ăn. Phật nói chúng sanh ở đời sau đó là bởi ngu si nên đối với thịt nói rằng Phật cho đây là nó là trong tịnh, tịnh dục đó là tịnh không có tội, Phật cho mình ăn không có sao. Ăn tưởng như uống thuốc cũng như ăn thịt con, biết đủ sanh nhàm lìa, tu hành hạnh khích thịt. Phật nói mình ăn uống mình nhớ, nếu mà ăn cái loài thịt cá thì nhớ như là ăn thịt con mình, còn ăn các thứ khác thì mình coi như là uống thuốc, vì vậy mà mình phải nhàm lìa nó để mà tu hành cái hạnh tỳ kheo, thức thực cái thức sĩ. Người an trụ từ tâm ta nói thường chán lìa, cọp xói các thứ ác hằng nên cùng đi ở. Cái người mà an trụ với tâm từ bi, thấy những người ăn thịt thì họ chán lìa, họ không có ưa. Bởi sao? Bởi vì người ưa ăn thịt như cọp, như sói, như các loài thú ác. Bởi vậy cho nên hằng nên nghịch đi, chứ không có nên ở với người đó. Nếu ăn các máu thịt, chúng sanh ác kinh sợ, thế nên người tu hành từ tâm chẳng nên chẳng ăn thịt. mình ăn các cái sự máu thịt thì chúng sanh nó thấy mình nó sợ hãi, vì vậy mà mình có cái tâm từ bi không nên ăn thịt. Ăn thịt không từ huệ, hàng trái chánh giải thoát và trái biểu tướng thánh, thế nên chẳng ăn thịt đó. Người nào ăn thịt nhiều thì cái trí tuệ từ bi nó không có, bởi vậy cho nên trái với cái chánh giải thoát và nó có những cái biểu tướng không có hợp với thánh, vì biểu tướng hôi hám xấu xa cho nên không hợp với thánh, vì vậy mà không nên ăn thịt. Được sanh dòng phạm chí và các chỗ tu hành, nhà giàu sang trí huệ, đây do chẳng ăn thịt, đó là nói công đức không ăn thịt. Nếu người không ăn thịt thì sanh cái dòng sang quý, sanh cái chỗ tu hành, là sanh nhà giàu sang, có trí huệ sáng suốt, đó là do cái công đức mình không ăn thịt mà được. Giải thích: chướng ngại giải thoát thánh đều là chướng thánh đạo. Ăn thịt không từ tâm hàng trái chánh giải thoát, Như Lai lại đến ba phen thiết tha răng nhắc, đều vì người tu hành nghiêm quấn dạy bảo, bởi vì ngài thương đời sau nói là đại thừa vô ngại, vọng muôn những tà luận và vu khống Như Lai cho ăn thịt, cho ăn tịnh nhục, làm hoặc loạn kẻ sơ tâm. Đó, nói Như Lai cho ăn thịt cá là gọi là ngũ tịnh nhục đó. Một bọn như thế phần nhiều ưa buông lung, không có tâm hổ thẹn, thật là cặn bã ở địa ngục. Được sanh dòng phạm chí và các người tu hành, nhà giàu sang trí huệ, còn do không ăn thịt thai, phương chi để nhất nghĩa giải thoát của Như Lai mà ăn thịt sao? Phật ở trong kinh này chỉ thẳng thức tàn tức Như Lai tàn, chỉ một phen liễu đạt thì toàn vọng tức là trên. Chẳng phải cảnh giới của tất cả nhị thừa và quyền vị Bồ Tát, mà đối với giới đức rất thiết tha răng dạy, cho nên biết vô lậu chân tịnh, không dung vật khác, trước sau gốc ngọn cứu cánh rõ ràng, không còn dư sót. Mười phương ba đời tất cả Như Lai đồng một bí mật, đại đạo sáng tỏ như mặt trời, không nên nghi ngờ. Thì lời dạy của Phật ở đây rõ ràng, sáng tỏ như mặt trời sáng, không có gì mà nghi hết. Thì tới đây hết. Tới tôi tóm được sơ một chút thì bộ kinh Lăng Già học tới đây là cũng dài dữ rồi đó, phải không? Mà nhớ thì nhớ được nhiều ít, học thì dài nhưng mà nhớ thì chắc không nhớ bao nhiêu. Nhưng mà giờ thôi đại lược cho quý vị biết, rồi nắm được cái căn bản đó để mà tu. Chứ nhiều khi học toàn bộ kinh rồi không biết tu thế nào. Thì bộ kinh này quý vị thấy những cái pháp mà Phật dạy, nó có những pháp nào? Một là pháp gì? Ở trong đây gọi là năm pháp, phải không? Năm pháp là gì? Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như đó là nói về năm pháp. Hai là Phật nói về ba tự tánh. Ba tự tánh là gì? Biến kế sở chấp tánh, y tha thể tánh, viên thành thật tánh. Đó là nói ba tánh. Rồi ba là Phật nói gì? Tám thức, phải không? Tám thức. Tám thức là thức nào? Thức A là gia, là tàn thức. Rồi ý thức, ý căn là mạt na thức. Rồi ý thức, rồi thân thức. Rồi tỷ thức, thiệt thức, nhãn thức, nhĩ thức. Thì đó là tám thức. Nói tám thức hoặc là nói hai cái vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì như vậy toàn bộ kinh, cái danh từ mà mình học chung chung á, là chỉ có bao nhiêu đó thôi, phải không? Mà Phật giải rộng từng chỗ, nhưng mà tuy rằng chung chung bao nhiêu đó, nhưng mà từ thức thứ 8 tới 8 thức, tới 2 vô ngã, 3 tự tánh, thì Đức Phật đều nhiếp vào trong cái gì? Trong năm pháp hết, phải không? Năm pháp. Năm pháp là danh tướng. Danh tướng, mà nếu mà nơi danh tướng mà thấy thiệt á, thì khởi vọng tưởng, gửi vọng tưởng phân biệt. Thì như vậy vọng tưởng phân biệt danh và tướng. Mà nếu vọng tưởng phân biệt danh tướng thì đó là dòng trầm luân sanh tử, phải không? À, thì như vậy vọng tưởng mà phân biệt danh tướng này, đi theo danh tướng này thì đó là gồm cả bảy thức thanh, phải không? Bảy thức thanh nó nằm trong đó rồi. Rồi cái vọng tưởng theo danh tướng nó đem chủng tử nó gieo vào cái thức thứ tám, thì như vậy ba cái này nó đã trùng cả tám thức rồi. À, rồi bây giờ nơi danh tướng này nếu mình khởi cái chánh trí, chánh trí mình không có theo vọng tưởng mà khởi chánh trí, mình thấy danh là giả danh, tướng là duyên hợp hư dối, danh tướng là giả là dối không thiệt, tự tâm hình hiện do cái tập khí của bảy thức mà hiện ra hay là tám thức hiện ra, thì như vậy danh tướng không thiệt. Danh tướng không thiệt đó là chánh trí, phải không? Mà chánh trí thấy danh tướng không thiệt thì bây giờ ngã và pháp đều là danh tướng cái gì, phải không? Mà nếu thấy danh tướng không thiệt thì chấp ngã và chấp pháp hai cái đó đều hết, như vậy gọi là hai cái vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã đó. Như vậy thì nếu mà theo vọng tưởng thì đó là tám thức có, còn nếu mình theo cái chánh trí thì nhân vô ngã và pháp vô ngã, mình được hai vô ngã đó rồi thì tám thức vọng tưởng không còn, thì tám thức đâu còn. À, mà hai vô ngã hết nó được tâm sạch ấy, thì tất nhiên là đi tới như như, như như tức là Như Lai Tạng, hay là như tức là tự tâm hiện lượng đấy. Như vậy thì chỉ có năm pháp mà nó trùm hết tất cả. À, cũng như là vọng tưởng đối với danh tướng thì đó là biến cái thể chất, phải không? Rồi vọng tưởng nó thứ lớp từ thức thứ tám, thức thứ bảy, thức thứ sáu tới năm thức thanh, thứ lớp là sanh tâm vương tâm sở đó, thì đó là ý tha khởi. Rồi như vậy thì biến cái sở chấp ý tha khởi, mà nếu vọng tưởng hết thì đó là viên thành thật. Như vậy thì mình thấy nghĩa là chỉ trong năm pháp này mà nó trùng tất cả những pháp mà Phật nói toàn bộ kinh. Như vậy thì cái trọng tâm của bộ kinh này là cốt chúng ta nhận ra nơi mình có cái Như Lai Tạng. Mà sở dĩ có Như Lai Tạng mà mình không được sống Như Lai Tạng là vì do cái bất giác, tức là mê, mà nó chuyển thành tàng thức. Mà chuyển thành tàng thức rồi thì tàng thức ấy, nó sinh ra bảy thức thanh, tức là thức mạt na, rồi thức ý thức, rồi tới năm thức thanh. Rồi từ nó sanh năm thức đó, bảy thức đó, là bảy thức đó nó tập, nó quân chủng tử thiện ác vào trong cái tàng thức. Như vậy thì nó quân, quân rồi nó khởi hiện hạnh, tức là quân chủng tử rồi khởi hiện hạnh, tạo ra các cái nghiệp chướng, rồi tạo nghiệp chướng rồi cái nó quân chủng tử trở lại. Cứ vậy mà quân rồi khởi, khởi rồi quân, cứ như vậy chủng tử quân vào cái thức A Lại Gia, rồi thức A Lại Gia khởi là hiện hạnh. Tôi nói ví dụ như mình hồi sáng có giận ai, có buồn ai đó, thì cái chủng tử buồn giận nó chứa trong cái tạng thức, nó quân, nó là quân, quân tức là nó dồn, nó chứa vô. Rồi tới tối cho mình ngồi thiền, cái hình ảnh người mình giận đó, mình buồn đó, bỗng nó hiện ra, thì đó là chủng tử khởi hiện hạnh. Bởi cái chủng tử trong cho nên nó khởi cái hiện hạnh, cái hình ảnh nó ra, gọi là cái pháp trần mà buổi sáng mình đã quân. Thì như vậy nếu không có chỗ chứa thì từ đâu nó hiện, phải không? Bởi vậy cho nên chủng tử mình quân rồi thì nó có trong này, có trong này cho nên nó hiện ra. Bởi vậy cho nên nói mình tu là phải giết vọng tưởng. Vọng tưởng tức là những cái theo cái bóng sáu trần mà do sáu căn mình vươn vào đó, nó dấy lên mình được, đừng theo nó. Không theo nó tức là loại nó, mà loại nó thì lần lần cái tàng thức mình nó sẽ không còn những chủng tử đó nữa. Mà những chủng tử đó hết thì cái tàng thức nó biến thành cái gì? Như Lai Tạng đó. Cũng như tôi nói, cái kho khi trong đó mình chứa đậu, chứa bắp, chứa các cái món đồ thì khi mình chứa các món đồ thì thường thường mình kêu huynh vào trong kho lấy cái này lấy cái kia, chứ nói vào kho coi cái kho không, vào kho là lấy đồ, nghe bước vào kho cứ tìm món này món kia chứ ít bao giờ nhớ cái kho lắm, phải không? Như vậy cho nên khi mà có chủng tử thiện ác rồi thì chúng ta chỉ bị chủng tử nó dẫn, nó giấy, nó hiện hạnh, rồi nó cứ sống theo cái chủng tử đó, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ gì, bao nhiêu thứ nó hiện ra, rồi duyên cho nó, mà duyên cho nó thành ra cứ vậy mà vương hoài, nó thành một cái chủng tử dày đặc, nặng nề. Mà nếu dày đặc nặng nề thiện thì nó dẫn phải chết rồi nó dẫn phải khỏi lành, nếu ác thì chết thì dẫn phải giữ. Vì vậy mà trong 12 nhân duyên chúng ta thấy từ cái vô minh, thì có thể ở đây chúng ta nói là bất giác, từ cái bất giác tức là quên cái Như Lai tàn, nó biến thành tàn thức. Và khi biến tàn thức thì nó chứa chủng tử, chủng tử đó, mà chủng tử nó có cái khả năng bỏ thân này, nó thúc đẩy đi tới thân khác, đó là hành. Hành rồi thì nó đẩy cái thức đó vào thai mẹ, thì cái thức đó là thức. Chứ còn bảy thức thân thì nó chưa có thân đâu, có bảy thức, phải không? Thành ra cái thức mà từ hành mà nó đẩy vào danh sắc thì cái thức đó là cái thức thứ tám, nó đi tới để mà thọ sanh. Giờ thọ sanh rồi có thân rồi mới có cái chấp ngã, rồi mới có cái ý thức duyên theo ngũ thức ở ngoài, thì như vậy mới có đủ mấy thứ kia. Thì như vậy mình thấy tuy kinh Lăng Già nói thì là cái kinh Đại Thừa, nó cách biệt với những cái kinh mà Phật nói về cái 12 nhân duyên là kinh Thanh Văn Duyên Giác, nhưng mà mình xét kỹ thì nó cũng không có khác. Bởi vì trong kinh kia thì đã nói, như các kinh mà mấy huynh đệ đọc á, A Hàm á, thì luôn luôn chỉ nói thứ 6 thức thôi, phải không? Mà không nói thứ 7, thứ 8. Nhưng mà nếu 6 thức á, mà 6 thức thì nó thuộc về thân, mà thân này mà hoại thì 6 thức còn không? Mà 6 thức không còn thì cái gì chứa chủng tử rồi để đi thọ sanh đời sau mà nó là thức? Hành nó dẫn thức đi thọ sanh. Như vậy thì mình mới biết rõ rằng nó chứa chủng tử, bởi vì đầu tiên là nó quên cái Như Lai tàn, gọi là bất giác, gọi là vô minh, cho nên nó biến thành tàn thức, là cái tướng của Như Lai tàn. Rồi cái tàn thức nó chứa đựng những cái chủng tử thiện ác. Chủng tử thiện ác đó, cái nào nặng nó dẫn mình đi phải làm phải giữ, thì mình là thức đó. À, thì như vậy cho nên cái dẫn đi đó là hành, hành để đưa thức tới thọ sanh. Rồi khi thọ sanh rồi thì trong đó nó mới có danh, có sắc, rồi mới thành bào thai. Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng là tuy trước Phật không có nói tám thức, nhưng mà đã nhầm nói có một cái thức chứa đựng nghiệp, phải không, để dẫn đi thọ sanh rồi. Thì đâu không có phải, thì Phật không để ý tới. Vì vậy cho nên những cái kinh sau mà nói rõ những điều đó thì mình thấy cũng là một cái hiện tượng bắt nguồn từ những cái phần trước mà ra, chứ không phải là cái ngẫu nhiên ở sau. Nó khác gì chứ, nó có cái hệ thống rõ ràng. Thì như vậy bây giờ mình biết rõ chỉ có năm pháp là cái cội nguồn để tu hành. Thì như vậy thì vọng tưởng là cái chủ của sanh tử, phải không? Vọng tưởng duyên theo danh, theo tướng. Danh với tướng này bị vọng tưởng nó phân biệt, bởi vậy cho nên phân biệt là phân biệt danh và tướng. Thì bây giờ mình thử phân biệt cái gì mà đừng có danh đừng có tướng, phân biệt tôi coi. Ví dụ tôi nói một cái mà bây giờ mình chưa bao giờ thấy là gần tới, người ta nói có ông Táo về chầu Thiên Đình, phải không, hay là chầu ai đó, Ngọc Hoàng. Rồi cái người ta tưởng ra Ngọc Hoàng sao nè, ông Táo làm sao, mang kia đội ngũ sao. Nhưng mà hồi đó giờ ai thấy ông Táo lần nào chưa, chỉ thấy có mấy cái cục đất mà mình nóng thôi, chứ chưa thấy ông Táo mang kia đội ngũ gì hết. Mà từ danh người ta tưởng ra, thành nó tưởng ra được, thấy không? Còn cái gì mà không có danh mình tưởng thử coi, tưởng cái mà chưa bao giờ nghe tên, không thấy được. Như vậy thì vọng tưởng nó có khởi được là từ danh và tướng, và thấy cái tướng đó thế nào thế nào, nó tưởng tượng ra cái đó đẹp, cái đó xấu gì gì, hoặc là nghe cái danh rồi nó tưởng tượng ra cái hình dáng. Thì như vậy thì cái tưởng vọng tưởng này nó bám vào danh và tướng. Mà nếu danh tướng mà mình không còn chấp nó là thiệt nữa thì vọng tưởng cái đó nó cũng lặng, phải không? Bởi vậy nên cái chánh trí là đối với vọng, với danh tướng này mình biết nó không thật, cho nên rồi cái chút vọng tưởng tự nó diệt. Bởi vậy nên bây giờ chúng ta tu á thì có hai phần tôi thường nói. Phần trong á là biết rõ vọng tưởng không thiệt, phải không? Nó là từ cái mê lầm mà ra, nó là cái bóng dáng không thiệt, đó là mình giác vọng tưởng. Còn cái thứ hai là đối với các pháp danh tướng hiện thế gian này là duyên hợp như quyển, không có tự có, không có thiệt. Thì nếu mà ngoài mình thấy các pháp duyên hợp như quyển, trong thấy vọng tưởng không thiệt, thì đó là đối ra ngoài hoặc là nhìn vào trong, mình đều tỉnh đều giác. Ví dụ như mình nhìn vào trong mà thấy phiền vọng tưởng không thiệt mà nó hơi mỏi mệt, thì nhìn ra ngoài tất cả danh tướng đều không thiệt, thì nó cũng làm cho vọng tưởng lạnh. Thì như vậy hai cái mình hỗ tương mình tu, thì đó là dùng chánh trí thấy rõ ở trong, thấy rõ ở ngoài. Mà chánh trí thì đưa tới như như, như gì vọng tưởng sẽ hết, thì nó đi tới như như. Mà tới như như tức là trở về Như Lai Tạng ha, chứ không có gì lạ. Mà như vậy thì nghe trên phương diện tu hành chúng ta thấy chỉ y cứ vào năm pháp này thì cái nhân sinh tử chúng ta cũng thấy rõ, mà nhân niết bàn chúng ta cũng thấy rõ, phải không? Thì chánh trí là cái nhân của niết bàn, vọng tưởng là cái nhân của sinh tử. Còn bây giờ theo ngài Hàm Thị giải thích thêm, xong dùng con đường tu hành chân chánh của Như Lai ở trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa ba thứ lớp rất nên lẫn nhau chứng minh. Ba thứ lớp trong đó có nói rõ 50 ấm ma cho đến thấy sắc ấm tiêu, họ ấm minh bạch ở trong minh, họ được tánh hư minh, trong ấy bỗng nhiên hướng về chỗ hàng diệt, bát không nhân quả, một bề vào không, không tâm hiện tiền, thì có không ma vào trong tạng phủ, bèn chê người trì giới là tiểu thừa. Bồ Tát ngộ không, ngộ không tức là ngộ được lý không, có gì là trì là phạm, nghĩa là ngộ được lý không thì không có gì là trì giới là phạm giới. Người ấy thường đến nhà tướng tam đàn Việt uống rượu ăn thịt, rộng làm việc dâm quế. Những người đó uống rượu ăn thịt rồi nhiều chuyện lâu thôi, bởi sức của ma nhiếp phục người ở trước, nó chẳng thanh nghi ngờ chê bai. Bởi vì sức nhiếp phục của ma cho nên thấy vậy mà người ta vẫn kính, thấy ăn thịt uống rượu mà người ta vẫn kính, thì cái đó mới là cái lạ. Bởi sức của ma nhiếp phục người ở trước, nó chẳng thanh nghi ngờ chê bai. Quỷ nhập tâm đã lâu, hoặc ăn phẩn quế cùng rượu thịt như nhau, một loại đồng là không, phá lục nghi của Phật, là lầm vào tội lỗi, mất hết chánh định, sẽ theo trầm luân. Thì cái điều này thật là có nhiều khi mình cũng hoảng hốt. Nói khi quỷ nó nhập tâm lâu rồi thì có khi nó ăn thịt uống rượu, thì ai phê bình nó nói tại sao tu hành mà còn thích ăn đồ ngon này kia. Nó giờ ông nói tôi thích ăn đồ ngon, mà tôi thực ra là tâm Bồ Tát, coi thịt rượu thịt phẩn quế như nhau. Bây giờ ông đang phẩn quế là tôi ăn cho coi, cái đem lại nó ăn tự nhiên, phục không? Như vậy thì thấy Bồ Tát phải chơi, thấy không? Mình làm cũng được mà nó làm được, thì đó chẳng qua là quỷ nhập tâm lâu rồi nó có những hiện tượng ấy. Nếu mà mình không biết, mình tưởng là Bồ Tát đó là mình lạc lầm. Bởi vậy cho nên nó nguy hiểm. Lời răn dạy của Phật rất là thâm nghiêm, người biết pháp phải kinh sợ. Ngày nay đã suy muộn xem thường lời dạy ấy, tức là ngày nay tức là thời mạt pháp, suy muộn tức là Phật mạt pháp, người ta xem thường lời dạy của Phật. Phản lại có người cho thừa gốc dưới quản để mặc tình miệng dùng các thứ phá hoại, chẳng dình ăn thịt là đáng thương vậy. Chữ thừa gốc dưới quản, chữ thừa là giáo lý, còn chữ giới là giới luật. Có nhiều người nói bây giờ mình tu lấy cái giáo lý làm gốc, còn giới luật để qua bên đi, cho nên gọi là thừa gốc dưới quản. Cho nên không cần giữ giới, mặc tình miệng dùng các thứ phá hoại, chẳng dừng ăn thịt đó, thật là đáng thương. Lại trong Bồ Tát giới nói, khởi một niệm sân làm chướng chúng sanh, hai đoạn chúng tánh cũng như giết ăn. Trong Bồ Tát giới lại còn tế nhị, một niệm sân để làm khổ, làm ngăn ngại với chúng sinh, đó gọi đó là đoạn chúng tánh, hay là cũng gọi là giết mà ăn thịt. Vì vậy cho nên giới Bồ Tát thì tâm niệm mình về giấy muốn hại người, nó đã thật tội ăn thịt rồi. Người có chí với đạo phải họ chánh kiến, nếu bị tà mê, tức là người có chí tu hành muốn đạt được đạo thì phải gìn giữ chánh kiến này, chớ có bị tà mê. Hai, chỉ ăn thịt nhiều lỗi. Phật bảo đại huệ, lành thai, lắng nghe phép suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ, có vô lượng nhân duyên không nên ăn thịt, sau nay ta sẽ vì ông lượt nói. Về cái lý do mà không nên ăn thịt đó, nó có nhiều vô số, nhưng ở đây Phật chỉ được nói một số ít thôi. Đó, bây giờ cái thứ nhất nè, nghĩa là tất cả chúng sanh từ trước đến nay hay nhân duyên lành lượt thường làm lục thân, vì tưởng người thân không nên ăn thịt. Đó là lý do thứ nhất. Nghĩa là tất cả chúng sinh như gà, vịt, heo, chó, vân vân, mình nuôi trong nhà đó, thì có khi ông bà thân quyến của mình chết, mình sanh làm các loài đó. Rồi giờ mình cắt cổ mình ăn, tức là cắt cổ bà con thân thuộc mình ăn rồi, cho nên không nên ăn thịt, là nghĩ nó là thân quyến của mình. Quý vị thấy lâu lâu có nhiều người nó cũng còn một hai cái thẹo, cái vết cũ còn đó, là cái gì? Có khi là một cái bớt, người ta gọi là cái bớt á, cái bớt mà da heo còn miếng, có khi cái bớt là cái da trâu còn một miếng, lông đồ y nguyên. Thì như vậy đó là những cái cảnh tỉnh, mình biết rằng kiếp trước đi thọ sanh rồi cũng còn thừa một chút nghiệp để cho lập chứng tích. Bởi vậy cho nên mình không dám khi người đó, mà mình biết rằng ở trong cái thế gian của mình đủ hạng người, có người thì ở các quải trời hết nước xuống, cho nên họ còn tư cách là cái người thiện. Còn có những người ở những cái kiếp ngạ quỷ hết, được trở lại làm người, cho nên họ điêu xảo. Còn có những hạng người do cái làm xuất sanh hết, nghiệp hết thì được làm người, cho nên còn có khi có hiện tượng còn thừa một chút để làm dấu vết. Vậy đó mà mình chưa kinh, mình chưa sợ, mình cứ cắt cổ nhau mà ăn. Thì đó là cái điều mà ở đây nói rằng Phật dạy mình phải coi tất cả chúng sinh nó như là bà con quyến thuộc của mình, nên mình không nên ăn. Không nên ăn vì thấy đó là bà con quyến thuộc của mình. Giải thích, thường làm lục thân là Đức Phật của chúng ta khuyên người phát tâm từ hiếu nên răng nhắc thiết tha, xong là Phật tử vì rõ sâu mua vật mật thể khi ở trong loài khác còn nghĩ độ thoát, đâu thể vì thanh mạng mình vẫn buông lung miệng bụng phóng ý giết hại, đã nghe đời trước mà không thể động lòng thương xót. Đó, nghĩa là buông luôn miệng bụng, tức là ngon cái miệng đầy cái bụng mà giết hại chúng sinh. Quý vị nếu mà đọc những cái cuốn sách gần đây, có nhiều người họ cũng kể đó, đi ra những cái chỗ hàng thịt, có khi có người thấy giống như là đầu người rồi đó. Chính hiện tại đồng loại rất tha thiết tha hòa kính, sao chưa nghĩ về sau mà xem hiện nay. Tức là mình hiện giờ đối với đồng bào đồng loại mình kính, mình không dám ăn thịt nhau, mà tại sao mình không nghĩ nhớ cái đó mà mình lại bây giờ ăn thịt các con vật, nó cũng rất là đồng bào đồng loại của mình phát sanh cái gì. Pháp thời gần cuối, nhóm người học Phật phần nhiều thấy theo quyến thuộc của ma. Đây là ngài hàm thị ngài chê trách, tức là pháp gần cuối là thời mạt pháp đó, những người học Phật nhiều thấy theo quyến thuộc của ma, tức là thấy theo cái nhìn của ma chứ không phải nhìn của Phật. Rất mong cùng thiên hạ đủ chánh tri kiến, kính giữ lời dạy của Phật để làm mẫu mực cho đời sau, dùng một niệm này ngưỡng đối ba đời Như Lai ở trong Đại Quang Minh, tức là một niệm thanh tịnh này mà đối với kính trọng ba đời chư Phật ở cái chỗ sáng suốt của chư Phật, gia đình có những cái mờ tối. Bây giờ tới lý do thứ hai, ai chỉ ăn thịt nhiều lỗi, Phật bảo đại huệ làm thai, lắng nghe. La lạc đà, chồn chó, trâu ngựa, người thú vân vân, vì người hàng thịt bán lẫn lộn chẳng nên ăn thịt, đó là lý do thứ hai. Lý do thứ hai là vì trong khi mà họ để trên cái hàng thịt có thịt trâu, thịt chó, thịt lừa, thịt lạc đà vân vân, rồi thịt người nữa, thì mình cũng khó mà phân biệt cái nào là thịt người, cái nào là trâu, là chó. Vì vậy cho nên nó lẫn lộn, mình không thể giảng trạch được, vì vậy không nên ăn thịt. Đó là lý do thứ hai. Như vậy thì ngay nơi chúng ta đối với kinh Lăng Già, chúng ta có đủ niềm tin. Một là mình có cái tự tâm hiện lượng, tức là nói cái khác là cái tánh giác hiện có của mình mà do mình quên đó. Quên nó gọi là bất giác đó, gọi là vô minh đó. Là từ cái quên đó mà mới có tám thức, chạy ra tám thức quân rồi tạo, tạo rồi quân. Như vậy thì cứ chạy theo nghiệp mà luân hồi sinh tử. Bây giờ trong cái luân hồi sinh tử đó có rời cái Như Lai tàn không? Bởi vì Như Lai tàn với cái tàn thức á, nó hai tên mà một thể, phải không? Bởi hai tên một thể cho nên Như Lai tàn ở tàn thức ở đâu á, thì Như Lai tàn cũng ở đó. Bởi vậy cho nên có kinh nói rằng Phật đi vào trong lục đạo. Mà Phật làm sao đi vào trong lục đạo? Phật đâu có bị nghiệp mà phải luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà vì cái tàn thức nó đi theo để vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cái Như Lai tàn cũng phải theo. Vì cái dụng tới đâu, cái tướng tới đâu thì cái thể theo đó. Bởi vậy cho nên nói rằng Phật cũng đi trong sanh tử. Mà thật ra thì Phật không có đi. Phật có sanh tử không? Phật không có sanh tử, nhưng mà cũng tùy thuận sanh tử. Thì bây giờ tôi tạm ví dụ, ví dụ như giờ có một sư nào ở đây tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà giờ có một người bạn cố tri hồi xưa mình chưa tu đó, tái là thông thì họ kể chuyện đời, chuyện trên, chuyện dưới, chuyện đâu đâu, không có giá trị gì hết, không đáng cho mình nghe. Nhưng mà rồi mình có thử, có vui cười nói chuyện họ không? Hay là mình cứ lắc đầu bỏ mình đi? Bởi vì tùy thuận với cái hình người cố tri, cho nên họ nói những chuyện bậy bạ cũng ráng mình nghe. Ráng nghe đó là tùy thuận. Thì cũng như vậy, cái Như Lai tàn nó không phải là những cái nghiệp dũng sinh tử, nhưng mà vì cái tàn thiết là cái tướng của nó, nó đã chứa giống sinh tử, thì Như Lai tàn cũng phải theo. Bởi vậy cho nên Phật đi trong lục đạo là vậy. Mà hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Vì vậy mà nơi ai cũng có cái Như Lai tàn, mà nếu mình chuyển được hết cái chủng tử trong cái kho tàn thiết thì gọi là không Như Lai tàn, thì lúc đó thì chỉ còn là cái Như Lai tàn là Phật. Còn nếu mà mình còn chứa chủng tử thì đó còn thiện ác, mà thiện ác tức là còn chút xíu. Bởi vậy cho nên mình mới thấm cái câu của lục tổ nói với ngài Huệ Minh: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh. Như vậy thì thiện cũng là có chủng tử, ác cũng có chủng tử, phải không? Thiện ác chủng tử. Bây giờ hai cái thiện ác nó không còn nữa thì cái bản lai diện mục hiện tiền, mà bản lai diện mục hiện tiền tức là hiện tướng, ở đây gọi là tự tâm hiện lượng đó. Mà tự tâm hiện lượng tức là Như Lai tàn. Thì như vậy mình thấy chính ở đây đã nói lên cái tinh thần thiền tông một cách rõ ràng. Bởi vậy cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma bảo lấy kinh Lăng Già để ấn chứng đó. Ấn chứng đó là gì? Chỉ cho mình biết rõ ràng rằng nó là còn chủng tử thiện cũng còn sanh, chứ không phải là vô sanh. Sanh phải là còn chủng tử ác thì sanh phải dữ, Nếu ai chưa có giải thoát thì tạo cũng tử thiện để khỏi xa trong ba ác đạo, sanh các cái cõi lành. Còn nếu ai muốn giải thoát sinh tử thì cả tất cả chúng tử đều sạch, bởi vì còn giấy niệm thiện cũng là vọng tưởng, phải không? Như vậy thì hai cái đều sạch đó, thì đó là trở về với Như Lai tạng, chứ không có gì lạ, chuyển tàn thức thành Như Lai tạng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu, cái cội gốc của sự tu nó hết sức là rõ. Nghĩa là đeo đuổi theo vọng tưởng thì không làm sao mà giải thoát sinh tử được, bởi vì nó là cái nhân quân các chủng tử thiện ác. Còn nếu vọng tưởng hết rồi thì nó quân cái gì? Đâu có chỗ nó quân nữa, không, đâu có gì mà quân nữa. Bây giờ giả sử như mấy huynh đệ ngồi tới bây giờ rảnh, ngồi ở dưới cội cây hay ngồi ở trong nhà thiền nghỉ, mà lúc đó ngồi mà không có vọng tưởng gì thì có đi đâu không? Không vọng tưởng gì thì cứ ngồi chơi, ngồi chơi cách thoải mái, không nghĩ đi đâu. Mà khởi nghĩ bây giờ đi qua nhà Đông, cái liền đứng dậy đi. Khởi nghĩ đi qua nhà Tây, liền đứng dậy đi, phải không? Như vậy vừa có khởi nghĩ tức là có vọng tưởng, là có hành động. Còn nếu không khởi nghĩ thì không ngồi im ru. Thì cũng như vậy, vừa có vọng tưởng thì có chủng tử, mà có chủng tử thì dẫn đi sanh trong các cõi. Còn nếu mà chủng tử sạch rồi, vọng tưởng sạch rồi thì không còn quân chủng tử, mà không quân chủng tử thì còn cái gì mà dẫn đi sanh tử? Bởi vậy cho nên tới đó thì mình mới thấy mình đi trên con đường giác ngộ giải thoát thì phải dùng chánh trí để đi tới Như Như, phải không? Mà chánh trí là cái phương tiện, là cái cửa mà nhà thiền thường thường nói thiền môn là gì đó, không môn, phải không? Thiền môn là không môn, là cửa không, cửa thiền là cửa không, là cửa trí tuệ bát nhã, là chánh trí chứ gì. Thấy danh không thiệt, thấy tướng không thiệt, phải không? Thấy danh không thiệt, thấy tướng không thiệt, cho nên đó là cửa không. Không là như vậy, danh không thiệt, tướng không thiệt, thì ở trên thế gian này có cái gì ngoài danh tướng không? Nó có cái gì ngoài danh tướng, mà không có cái ngoài, mà thấy hai cái đó không thiệt thì không phải là không là gì, thì đó là cái cửa để bước vào trong nhà thiệt. Mà cửa bước vào là gì? Tức là nhờ cái chánh trí đó mà đưa tới Như Như. Thì chánh trí là cái cửa, mà Như Như đó là cái nhà của mình ở. Bởi vậy cho nên muốn trở về cố hương thì phải làm sao? Tức là phải biết đường về. Đường về đó là cái cửa không, là cái cửa bát nhã, mà cửa chánh trí đó. Từ cửa chánh trí đó mình đi về được cái chỗ không sanh không diệt, là cái quê hương muôn đời của mình. Bởi vậy cho nên cái tu thì quý vị thấy từ cái đường lối của thiền tông rồi qua kinh Lăng Già, tuy đa giảng rất là rộng, nhưng mà chủ yếu là chỉ cho mình thấy nơi mình có Như Lai tạng, mê Như Lai tạng chuyển thành tạng thức. Mà chuyển thành tạng thức thì có bảy thức thân theo, và bảy thức thân đó nó tạo thành tập khí, mà trở thành có người có cảnh, hiện ra người cảnh. Bây giờ biết người cảnh đều không thiệt thì đó là trở về với cái Như Lai tạng, cái gì đó. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu hành. Nếu hiểu như vậy, thấy như vậy thì sự tu của chúng ta không có gì phải ngờ hết, phải không? Cái đường tu nó là rõ như vậy thôi, nó không có cái lối nào khác. Đó, thì đó là cái kinh điển Phật đã chỉ dạy, chứ không phải là mình tự ý mình tưởng mình đặt ra. Đó là cái đường lối tu hành, nó đầu đuôi gốc ngọn là như vậy. Đó là tôi tóm lược đại ý của cái kinh Lăng Già, đơn giản để cho quý vị nhớ mà tu. Thôi sẽ đề nghị tới học Bích Nham Lục quý vị chuẩn bị sẵn có học.
Nguyện Diệu